nó như một à. Lúc đó động hay tịnh mình cũng vẫn không có giới niệm, rồi nhớ quên nó cũng không có bị sao xuyến. Ở chỗ này và ở nơi đây vào được chánh định như cái người mắt sáng ở trong cái chỗ tối tăm, chỉ xử là ở như người mắt sáng ở cái chỗ rất tối. Cái tánh sáng tinh, tinh tức là chỉ cho cái dòng rạch đó, cái tánh tinh, tánh tinh cái tánh rộng rạc đó, nó được diệu tịnh tức là diệu màu thanh tịnh. Cái tâm chưa có phát sáng, tuy nhiên ở khi đó mình tu thì cái ở cái thấy tinh đây là chỉ cho các kiến tinh đó, nó được trong sạch, nhưng mà trong tâm mình thì nó chưa phát quang. Đây gọi là cái phạm vi của sắc ấm à. Như vậy thì cái sáng chỉ ở mắt mà nó chưa phải sáng ở trong tâm. Sáng ở mắt thì như vậy để hiểu cho rõ, khi mà mình tu cái sáng ở mắt mình nhìn thấy sáng hết, nhưng mà mình chỉ thấy sáng như người ở trong chỗ tối thấy sáng vậy thôi, chứ chưa có phải sáng hoàn toàn, thì đó là còn ở trong phạm vi của sắc ấm. Bây giờ nếu qua sắc ấm nè, nếu con mắt sáng sáng rỡ, mười phương đều bài hiện đổng khai, tức là bài hiện hết, không còn ở chỗ nào tối tăm, gọi là cái sắc ấm đã hết à. Như vậy hồi nãy mình chỉ thấy sáng mà ở chung quanh là tối à. Mình thấy sáng là con mắt mình nhìn ra là sáng, nhưng chung quanh đều là tối, rồi con trong tâm mình chưa sáng, thì đó là mình còn ở trong phạm vi của sắc ấm. Bây giờ đây con mắt mình sáng mà sáng rỗng hết, thấy nơi nào cũng sáng, không còn tối nữa à, thì lúc đó là cái sắc ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt được cái kiếp trượt à. Khi đó xem lại cái lý do kia, do vọng tưởng bền chắc lấy làm cái cội gốc vậy à. Như vậy thì sở dĩ mình có sắc ấm là tại cái gì mà có, là từ cái vọng tưởng mà có chứ gì hết á à. Như vậy thì mới biết rõ cái lý do sở dĩ chúng ta có cái thân sắc ấm này là gốc từ vọng tưởng mà ra à. Do vọng tưởng làm cái gốc để có cái thân sắc ấm thì như vậy ở đây giải thích tổng quát hai phần. Phần thứ nhất là còn ở trong phạm vi của sắc ấm, và phần thứ hai là vượt khỏi sắc ấm. Thì khi ra khỏi sắc ấm là vượt khỏi được một cái trượt trong năm trượt à, ngũ trượt áp thế. Thì cái này vượt khỏi phải cái gì trượt à, kiếp trượt ta. Như vậy thì kiếp trượt là tương đương với cái sắc ấm, phá sắc ấm thì vượt khỏi cái kiếp trượt. Bây giờ mới tới mười thứ ma của sắc ấm. Này A Nan, chính khi ở trong ấy, ở trong ấy tức là chỗ trong cái thiền định tu đó, tinh nhiên cái diệu minh tứ đại nó không còn đan kết nữa, thì sắc ấm tức là do tứ đại nó hợp. Bây giờ tứ đại không còn đan kết nữa, trong chốc lát thân hay ra khỏi cái chướng ngại, chỉ trong thiểu tuyển tức là trong chốc lát, trong khoảng chốc lát thân ra khỏi cái chướng ngại. Đây gọi là cái tinh minh nó tràn đầy cả tiền cảnh à. Cái tinh minh tức là cái sáng suốt nó tràn đầy cả cái cảnh trước. Đây chỉ là do cái công dụng tạm được như thế, chứ không phải là chứng thánh. Không khởi cái nghĩ chứng thánh thì gọi đó là cảnh giới lành. Nếu khởi cái nghĩ chứng thánh á, tức là rơi vào quần tà à. Như vậy thì cái chặng đường số 1 là khi mình ngồi tu chuyên nghiên cứu. Nghiên cứu đây tức là chuyên ở trong cái tĩnh lặng lâu ngày nó phát ra ánh sáng. Khi đó thấy tứ đại nó như nó rã rời, nó không còn có cái đan kết nữa. Mình thấy mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng, không còn chướng ngại gì hết. Rồi thấy ở trước nó sáng khắp hết, cảnh người gì ở trước mình cũng thấy đó, cho nên cái sáng nó tràn ra tiền cảnh. Mà mình thấy như vậy là tại sao được vậy? Đây là do cái dụng công mình mà tạm thời được vậy thôi đó. Chứ không phải là chứng thánh. Mà bây giờ ở trong đây có ai ngồi tới đó chưa? Có ai thấy mà trước mắt mình sáng rỡ hết, rõ ràng không còn có cái chỗ nào mà mờ mịt tối tăm. Thì nếu mà thấy rỡ ràng hết, sáng rực hết, thì chắc mình nói mình là bực thánh rồi à, sắp đắc đạo rồi, phải không? Nhưng mà đây thì mới nói rằng do cái dụng công mà tạm được như vậy thôi, chứ không phải là chứng thánh. Nếu không khởi tâm mà nói mình chứng thánh thì đó là cảnh giới lành. Bởi vì cái đó là cái cảnh giới mình tu nó vượt qua, chứ nó không có lỗi gì hết á. Còn nếu mình khởi tâm cho là chứng thánh, đó là rơi vào phàm. Như vậy thì một bên vừa giấy niệm chấp cho mình chứng thánh là rớt vào phàm, còn thấy vậy biết à, đó là do công dồn ép tu hành của mình mà nó phát ra, chứ không có gì thiệt, thì đó là cảnh giới tốt. Như vậy nó là tà hay nó là tốt đều là tại cái gì? Tại vì mình biết, mình biết rõ nó là cảnh giới này, là tự tu hành cố gắng của mình nó hiện, chứ nó không phải là chứng đạo chứng thánh, thì đó là gọi là tỉnh ngộ đó. Còn nếu mình không biết, mình thấy vậy cái mừng quá, tôi là thánh rồi, mỗi lần tôi đâu có thấy vậy, bây giờ thấy vậy là thánh rồi, thì đó là nơi vào tàn. Như vậy thì chỉ khéo một chút thì an ổn, còn khéo thì thành bệnh đó, không khéo thành bệnh. Thì như vậy đó là cái thứ nhất, là ma thứ nhất rồi đó. Như vậy ma thứ nhất là ma gì, biết chưa? Ma này có thiệt ma không đó. Khi mà mình không nói chứng thánh, mình biết đó là cảnh giới đó là do sức cố gắng tu hành của mình nó phát ra, thì ma nó đâu có cơ hội đâu, nó giữa, phải không? Còn nếu nói mình chứng thánh rồi, cái mình hô mình là Bồ Tát hay là A-la-hán gì đó, thì ma nó, nhân đó nó có cơ hội nó giữa. Thì như vậy cái này, cái thứ nhất này là cái ánh sáng nó tràn ra tiền cảnh, tức là cảnh trước. Do ánh sáng tràn ra cảnh trước đó, mình tưởng mình chứng thánh. Đó là cái thứ nhất đó. Cái đó cũng gọi là ma đó, cái thứ nhất. Rồi bây giờ tới cái thứ hai đây nè. Do cái tâm này, cái tinh nghiên, cái diệu minh, tinh nghiên tức là chuyên rồng nghiên cứu cái diệu minh, cái thân kia ở trong nó rỗng suốt à, hồi nãy là nó sáng ra ngoài, bây giờ nó sáng ở trong này, nó rỗng suốt. Người ấy chợt bỗng nhiên ngay trong thân kia, rồi lượm ra những con lãi, những con sáng ở trong bao tử mình, trong ruột mình, thấy rõ ở trong hết trơn, thấy rõ ràng ở trong nó có cái gì, con sáng con lãi nào ở trong mình cũng thấy, mà thấy rồi lượm ra được nữa, chứ không phải thấy mà thấy không. Thấy rồi lượm ra bỏ ra ngoài, mà lượm bỏ ra ngoài sao? Thân, mà cái thân tướng nó cũng rõ ràng, không có cái thương tổn gì hết. Mình lượm những con vật nó bỏ ra mà thân mình có y nguyên, không có hại gì hết. Cái điều đó quá kỳ đặc, phải không? Đây gọi là do cái tinh minh, tức là cái sáng suốt đó, nó tràn ra cái thân thể, nó tràn đầy cái thân thể. Đây chỉ do cái tinh hành, tức là chuyên thực hành, tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu khởi cái tâm chứng thánh thì lạc về quần tà. Như vậy thì cái cảnh giới này mà nếu ai gặp là chắc cũng tưởng mình thánh mất rồi, thấy không? Nhìn vô trong ruột, trong gan, mình thấy rõ hết từng nét, từng cái gì cũng thấy, rồi thấy dung, thấy sáng, thấy cái gì đó mình thấy đâu, mình lượm ra, mình ghét nó quá, mình lượm bỏ ra mà thân này không sao hết trơn. Thì như vậy không phải thánh đâu. Đó, nếu mà khởi chứng thánh là lạc về quần tà, còn không khởi chứng thánh đó là cảnh giới lành. Bởi vậy nên cái người tu của mình á, nó không có hiểu kỹ, nó bị hai cái lỗi. Lỗi thứ nhất á, là không hiểu, cho nên giả sử ngồi thiền mà thấy vậy cái sợ không? Sao mình thấy trong ruột, trong gan hết trơn rồi, nếu không thật không thấy, không cho rằng chính thánh á, thì hoảng hốt, sao kỳ vậy? Tôi sao bây giờ mình lại thấy trong ruột, trong cái hắn mình, thấy con này con kia trống, rồi lưỡng ra ngoài nước nữa. Cái không biết cái hoảng hốt, sợ, cái không dân tu, không dân tu nữa. Đó là do không biết mà bị thối tâm. Đó. Còn nếu mà khi thấy vậy cho mình quá, nó bữa nay mình lạ lùng hơn người ta hết. Hỏi người này kia có ai thấy vậy không? Không ai thấy hết. Vì vậy tôi thánh rồi đó. Mấy người còn khoa học thì khởi chứng thánh, cái cũng rơi vào quần ta. Đó là hai cái bệnh. Cái bệnh hồi nãy là cái sáng nó tràn ra ngoài, phải không? Còn cái bệnh thứ hai này là cái sáng nó xoay trở vô trong, nó rọi vào trong. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái tu nó không có đơn giản. Mà không tu rồi không chịu học, không có tìm hiểu cho thấu đáo, rồi tu lơ mơ hoặc là có nỗ lực cố gắng, thì cố gắng cho thấy những cảnh đó, cái đắp đâm ra hoảng hốt hoặc là đâm ra mừng, cái rồi nó bậy nó bạ, cái mình rơi, mình lạc trên đường tà. Như vậy cái thứ hai nhớ chưa? Lát nữa hỏi nha. Bây giờ tới cái thứ ba. Lại nữa, do cái tâm này trong ngoài đều tinh nghiên, tức là chiêm rồng nghiên cứu nó, khi ấy cái hồn phách ý chí tinh thần trừ cái chấp thân, trừ được cái chấp thân ngoài ra đều lẫn nhau, lẫn vào nhau làm chủ làm khách, bỗng nhiên ở trong hư không nghe những tiếng nó thoát bỗng nhiên trong hư không nghe tiếng nó thoát, hoặc là nghe mười phương đồng diễn bài cái nghĩa thâm mật. Nghĩa thâm mật này cũng là cái nghĩa sâu kín, mà cũng là cái thần chú nữa. Nói thần chú gì đó không biết, cho nên nhiều người tu rồi họ lên họ nói tiếng miền tiếng Lào gì đó không, mình không nghe, không biết đó. Là tại vì họ học cái kiểu này. Hoặc là nghe tiếng nói pháp, nghe hay quá, nói pháp rất là thấu đáo, hoặc là nghe tiếng thần chú. Đây gọi là cái tinh phách nó thay nhau ly hiệp mà thành tựu cái giống lành, tạm được như thế. Không phải là chứng thánh, không khởi cái tâm chứng thánh thì gọi nó là cảnh giới lành. Nếu mà khởi cái tâm cho là chứng thánh, hiểu mình là thánh là rơi vào quần tà. Thì cái chỗ này có nhiều người mắc phải, ngồi tu lâu cái bỗng dưng nghe ở ngoài có tiếng nói pháp, nghe tiếng nói pháp nó đắc chắc là Phật là Bồ Tát thì tới dạy mình đó, phải không? Rồi lắng nghe riết là quên mình, cứ quên tu, cứ nghe nó pháp, ban đầu nói những cái pháp chánh rồi sao mà dẫn tới pháp tà, lạc gì bày tà mình không hay đó. Còn hoặc giả là nghe thần chú rồi mình ham quá, mình học những thần chú về đọc cho linh. Như vậy thì cái không biết này mà nó gây ra cái sai lầm, tự mình bị gạt mà mình không hay. Còn nếu mình biết thì những cái đó là do cái công phu mình nỗ lực mà nó phát ra như vậy, thì cái đó không phải là ở ngoài có. Mình biết vậy rồi thì mình không thèm chú tâm vào cái tiếng nói ngoài nữa, mình cố gắng mình tu tiến luôn thì nó qua tốt. Đó là cảnh giới lành, đó là qua một chặng đường, đó là cảnh giới lành chứ có gì đâu, nó đâu có lỗi, phải không? Những cảnh giới đó không lỗi, mà mình mê là lỗi, lỗi tại cái mê. Như vậy thì đây là cái chặng thứ mấy rồi? Chặng thứ ba. Chặng thứ ba là cái gì? Là do nghe những cái tiếng nói ở ngoài, phải không? Vì không chấp thân, người thân do mình nghiên cứu riết rồi, hồn phách của mình, ý chí của mình, tinh thần của mình nó phát ra vậy, có khi việc khi ly, thành ra do đó mà nó phát ra cái tiếng nói. Lại nữa, do cái tâm này lắng lặng, nó hiển bài sáng suốt kiểu triệt, tức là sáng suốt ở trong phát ra cái ánh sáng, mười phương khắp làm thành nó cái sắc vàng diêm phù đàn. Thấy mười phương đều hiện bài cái sắc vàng diêm phù đàn hết, tất cả cái chủng loại hóa thành Như Lai. Thấy con mèo cũng thành Phật, thấy con chó cũng thành Phật, thấy cái gì cũng Phật hết. Cái này thật là quá đặc biệt, phải không? Nó là thấy toàn cả thế giới màu vàng, rồi thấy người, thấy vật, thấy cái gì cũng Phật hay không à? Thấy cái gì cũng là Phật. Khi ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là Phật Pháp Thân, ngồi ở trên cái đài Thiên Quang, rồi cả ngàn chư Phật đi nhiễu chung quanh, rồi trăm ức cái cõi nước và cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Thấy trăm ức cõi nước rồi thấy hoa sen hiện ra hết. Đây gọi là cái tâm hồn linh ngộ mà nó nhiễm cái tâm quang, nghiên cứu cái sáng mà nó chiếu soi các thế giới, tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh, gọi đó là cảnh giới lành. Nếu mà khởi cái tâm chứng thánh, tức là rơi vào quần tà. Cái chỗ này thiệt là dễ tưởng mình là chứng thánh lắm, phải không? Do mình lấn lặng quá, cái tâm mình nó thú tiệt, rồi tâm nó phát ra ánh sáng. Vậy phát ra ánh sáng rồi thấy toàn cả thế giới màu sắc vàng không, rồi bỗng dưng lại thấy có Đức Phật Pháp Thân ngồi trên đài Thiên Quang, rồi chư Phật y nhiễu chung quanh, cả ngàn chư Phật y nhiễu. Rồi thấy cái gì nữa? Thấy nào là cõi nước, các cõi nước hiện ra, rồi thấy nào là hoa sen hiện ra, dần dần những cái cảnh đó. Và những cảnh đó nếu mình thấy vậy đó, mà biết đó là do cái tâm tu hành mình nó nỗ lực mà nó hiện ở trong cái phạm vi của sắc ấm, phá sắc ấm, nó hiện ra vậy, biết vậy cho nên không có lầm, thì đó là cảnh giới lành. Còn nếu mình đó là cho mình đương chứng thánh đó, thì đó là rơi vào quần tà. Đó, thấy cái cảnh đó, đó mới biết nó khó khăn chứ nó không có đơn giản. Mà đa số người mà họ lạc, họ cho họ là thánh, là Bồ Tát, nó chưa chắc đã tới cái cảnh này, phải không? Chưa chắc đã thấy được tới cái này. Vậy mà lắm người vỗ ngực xưng ta là Bồ Tát, ta là La Hán đủ thứ. Là do cái tâm này trung nhiên cái diệu minh, quán sát không dừng, đè ép hàng phục cái dừng cái chế chỉ, tức là đè nó dừng lại, rồi nó quá siêu việt. Chế chỉ tức là kềm chế quá mạnh. Khi ấy bỗng dưng mười phương hư không đều thấy thành toàn là thất bảo. Cái sắc thất bảo, hồi nãy là thấy sắc vàng thôi, bây giờ thấy thất bảo lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vân vân, thấy toàn là những cái thứ bảo đó, hoặc là sắc trăm bảo đồng thời đầy khắp, không có lưu ngại nhau. Nào xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi đều thuần hiện, đều hiện ra hết. Đây gọi là cái đè ép, cái công lực đè ép hóa thành, tạm được như thế chứ không phải là chứng thánh. Không khởi chứng thánh, không khởi nghĩ chứng thánh là cảnh giới lành. Nếu khởi nghĩ cho mình là chứng thánh, đó là rơi vào quần tà. Đó, như vậy thì đây tôi nhắc lại, tuy kể cả mười thứ ma, nhưng không phải ai tu trong cái khi mà phá cái sắc ấm đều đủ mười thứ hết, không phải. Trong những thứ đó hoặc thấy thứ này hoặc thấy thứ kia đó, là thấy thứ nào đó mà mình lầm, mình cho đó là chứng thánh, đều rơi vào tà hết. Và nếu mình không lầm, biết đó là do cái công phu đè ép vọng tưởng của mình mà nó phát ra như vậy, lâu ngày nó phát ra như vậy, thì biết rõ vậy thì đó là cảnh giới lành, do cái công phu của mình nó hơi thuần thục hơn. Như vậy thì cái này nó khác hơn cái trước. Cái trước thì thấy tất cả là sắc vàng, đây là thấy sắc bảy báo hoặc là trăm báo, phải không? Là do cái tâm này nghiên cứu lóng lặng, rồi nó thấu suốt cái tinh quang, nó không có rối loạn chợt ở giữa đêm, ở trong cái thất tối thấy các cái thứ vật không khác như ban ngày. Nghĩa là bỗng dưng trong thất tối thấy cái gì, cái bàn để chỗ nào, cái gì đâu, thấy rõ ràng, không có nó sai chạy chút nào hết, giống như ban ngày thấy vậy. mà cái thách vật trong thách tối kia cũng không có bị trừ diệt, cái đâu ra đó, nó không mất mát gì hết. Đây gọi là cái tâm vi tế, nó thầm kín lặng lẽ mà thấy được cái kia thôi. Cái những cái chỗ thấy nó được rỗng suốt, không còn tối tăm, mà tạm được như thế, không phải là chứng thánh, không khởi cái tâm chứng thánh thì gọi đó là cảnh giới lành. Nếu khởi cái nhĩ chứng thánh tức là rơi vào quần tạp đó. Thì mấy cái này nếu mà ai dụng công tu thì có khi thấy đó. Bởi vì tôi cũng đã có bị ít người họ hỏi những cảnh như vậy, nhờ họ dụng công nhiều cho nên là họ bỗng nhiên họ thấy họ sáng hết trong nhà và thấy đồ vật cũng như ban ngày đó. Bởi vậy nên mình học rồi hiểu kỹ thì chính mình tu nó không lọc, phải không? Mà ai có tu tới đó họ không biết, họ hỏi mình cũng biết, mà nói cho họ biết họ khỏi lòng. Như vậy nó có cái lợi là mình khỏi lầm và chỉ cho người khác họ khỏi có lạc nữa, thì cái đó là cái thiết yếu. Chứ còn không có hiểu gì hết, nghe họ nói vậy thì không biết nói gì, nó có lẽ ông chín rồi đó, phải không? Chứ còn mình tu chưa được mà giờ họ được vậy thì chắc họ hơn mình, mà hơn mình chắc là họ được cái gì rồi. Lại do cái tâm này hoàn toàn vào cái hư dung, hư là rỗng, dung là dung hội với nhau đó. Bốn thể bỗng dưng đồng với cây cỏ à, bốn thể tức là đất nước, gió, thật lửa, hay là bốn thể tức là tay chân của mình đó, toàn thân của mình. Khi đó lửa đốt nè, dao chặt, tình không có cảm giác. Giờ cầm dao mà chặt mình mà cũng không có cảm giác đau, lửa đốt cũng không có cảm giác nóng. Lại cái quả quang không có thể, quả quang tức là cái lửa sáng nó không có thể đốt nóng được, dù có cắt cái thịt của mình cũng ví như là đâm vào cây vậy thôi, chứ không có ăn thua gì hết. Đây gọi là cái trần nó tịnh, trần tịnh tức là nó đuổi dẹp cái trần, tránh tứ đại một bề vào chỗ thuần thục, tạm được như thế chứ không phải là chứng thánh. Không có khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu khởi cái tâm chứng thánh là rơi vào quần tà. Cái này thứ mấy? Vậy thì cái thứ bảy này là không còn cảm giác, phải không? Thân mình như cây, như cỏ, đâm vô cũng không đau, rồi đốt cũng không nóng. Đó, nhiều người tu tới đây kêu quảng, như vậy mình hết cảm giác rồi, mình hết cảm giác rồi, chắc mình thành cây cỏ sao, rồi quảng dừng hết tu, hết giấm tu nữa, phải không? Đó. Như vậy thì đây là do cái sức ép quá mức của mình, cái rồi cái tứ đại nó sắp như là tới cái chỗ mình dẹp đuổi nó hết, nó không, nó quá thuần thục rồi, cái nó hết cảm giác. Mà hết cảm giác đó là một chặng trong cái phá sắc ấm thôi, chứ không phải là chứng thánh, mà cũng không phải là thành cỏ cây, không phải là vô tri vô giác. Đó. Lại do cái tâm này thành tựu thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh, cái công nó đã cùng cực, chợt thấy cả đại địa, mười phương, núi sông đều thành ra cõi Phật, đầy đủ bảy báo, cái hào quang sáng suốt khắp đầy. Lại thấy cái cõi chư Phật như số hằng sa, đầy khắp cả hư không giới, rồi lầu điện đều là đẹp đẽ. Đó, rồi nhìn xuống dưới thì thấy địa ngục, xem lên nhìn lên trời thì thấy thiên cung, được không có chướng ngại. Đây gọi là do cái hân là ưa, yểm là chán, do cái tưởng ưa chán nó nóng động hay là nó cô động lâu ngày, nhiệt thâm tức lâu ngày, do cái tưởng ưa chán nó cô động lâu ngày, cái tưởng lâu nó quá thành chứ không phải là chứng thánh. Khởi cái tâm chứng thánh gọi đó là cảnh, không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành. nếu khởi cái nghĩ chứng thánh là rơi vào quần tà. Cái chỗ này thiệt khó mà không tưởng mình chứng thánh đâu, phải không? Nghĩa là do cái tâm thanh tịnh nó cùng cực, cho nên rồi bỗng dưng mình thấy mười phương như cõi Phật, cõi Phật cái mười phương mình thấy hết. Rồi thấy như là bảy báo cái sáng suốt đầy dẫy, rồi thấy cõi Phật nhiều như số cát trong hàng, khắp cả thì không giới, thấy những lầu cát hoa lệ như vậy thì cái thấy đó nó quá chừng. Rồi nhìn xuống dưới thấy cả địa ngục, ngó lên trời thấy cả thiên cung, thì vậy không chứng thánh là gì, phải không? Ngang đó thì ai cũng dỗ người ta là thánh rồi, mình thấy được cõi Phật mười phương, mình thấy được tinh trời, mình thấy được cái địa ngục nữa, còn gì nữa không có thánh. Như vậy mà mới là cái chặng nhất của năm chặng thôi, phải không? Nếu mà khởi chứng thánh thì lạc về quần tà, còn nếu không khởi thì không có cái lỗi gì hết, đó là cảnh giới lành. Như vậy thì cái thứ bảy hồi nãy, thứ bảy hay thứ tám, tám cái hồi nãy thứ bảy đó, thì nó là không có cảm giác, mà không cảm giác là cái người ta dễ sợ, ta thối tâm. Còn cái này thấy trước như vậy đó, làm cho người ta lòng cho mình chứng thánh, phải không? Mình là cái trước mà không biết thì thối tâm, cái này không biết thì cho mình chứng thánh, chắc chắn như vậy. Là do cái tâm này nghiên cứu nó rất là sâu xa, nó nghiên cứu càng ngày càng sâu xa cái rồi chợt ở trong lúc giữa đêm xa thấy cái phương xa, nào là chợ búa, đường xá, thân tộc quyến thuộc, hoặc là nghe những người kia nói nữa. Đây gọi là cái tâm mà bị bức bách cùng tột, nó bay ra, cho nên gọi là cho nên mới thấy được nhiều cái cách xa, đa cách, tức là cách xa, nhiều thứ cách xa, chứ không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh gọi đó là cảnh giới lành, nếu khởi cái tâm chứng thánh tức là rơi vào quần tà. Thì cái này giống với người xuất hồn quá, phải không? Nghĩa là tâm nó bay ra, bị đè quá mức rồi cái nó phát, nó bay ra, nó bay ra rồi nó thấy được cái gì xa xôi, làng múa, làng xóm, chợ búa gì thấy đủ hết. Rồi thấy là nghe người ta nói nữa, ví dụ như thấy đằng kia người ta đưa nói chuyện gì với nhau ở trong nhà, để mình thấy rồi mình nghe nữa, mình kể lại cho người khác nghe thì nó quá hay rồi. Thôi như vậy thì thấp, phải không? Nó là ngồi một chỗ mà nghe hết, thấy hết đó. Tức là cái tâm nó bay ra như vậy. Mà nếu mà không biết thì cho mình chứng thánh thì rơi vào tà, còn biết thì đó là cảnh giới lành đó. Do cái tâm mình cố đè ép quá mà nó ra như vậy thôi. Đó là thứ hai. Lại do tâm này nghiên cứu được tinh chuyên cùng cực, thấy được thiện tri thức. Bây giờ thấy thiện tri thức thì thấy cái người khác á, hình thể đổi dời trong chốc lát, không kế mà đổi dời, các đổi thành các thứ, chủng cải biến, đổi thành các thứ. Như khi đổi hình mặt này đỏ, khi thì trắng, khi thì xanh, khi thì đen, nó đổi luôn, có những cái tướng trạng lạ lùng, chỉ trong chốc lát vô cớ nó đổi thay luôn, các thứ đổi thay luôn. Đây gọi là cái tâm tà đó, cái này là cái tâm tà, gồm nhận các cái loài ly mị. Thì cái thiện tri thức đó, cái người mà đổi luôn đó, là do họ có cái tâm tà, nó bị các loài ly mị hoặc là bị các cái thiên ma nó vào ở trong tâm hút của họ, nó vào trong tâm hút người đó, rồi vô cớ họ nói pháp thông suốt được diệu nghĩa. Như vậy nó không phải là chứng thánh, không khởi cái tâm cho họ là chứng thánh thì cái ma tự đó nó tự tiêu hết, còn nếu khởi cho họ là chứng thánh đây là lạc vô quần tà. Thì cái này đó nó cũng có, mỗi lần tôi có nghe có một hai vị mà tu rồi họ tu lâu mà không tu cách gì đó, rồi sau này cứ nói là tới nhìn họ một ngày mà thay đổi cái hình dáng không biết mấy lần, lát thì thấy như họ trắng hồng lên, đỏ hồng lên, lúc là thấy họ trắng bạch, lúc là đổi luôn. Thành ra ai nấy cũng phục quá, mà họ nói pháp thì thôi lưu lát vô cùng. Bởi vậy cho nên nghe phục rồi cái làm đệ tử đó lát vô quân ta. Như vậy thì cái này là cái ở ngoài, ngoài là do cái khi mình tu đó, cái sức mà nghiên cứu tinh chuyên của mình rồi nó phát ra, nó khiến cho thấy những người như vậy. Mà nếu thấy những người như vậy mình không lầm á thì đó là tốt, còn nếu lầm nó thì hại. Này A Ni, mười thứ thiền na hiện cảnh như thế, tức là mười cái lối tu thiền hiện cảnh như vậy, nó mười lối cho mười thứ cho thiệt ra chỉ có một thôi, trong cái giai đoạn hay là trong cái chặng đường phá cái sắc ấm đó, thì nó có hiện ra mười tướng như vậy, đều là do cái sắc ấm dụng tâm nó xen lẫn cho nên có hiện ra những cái việc này. Chúng sanh mê lầm không có tự suy xét, gặp những cái nhân duyên đây mê không có tự biết, cho là lên quả vị thánh, rồi nói cái đại vọng ngữ nó thành, tức là thành ra nói đại vọng ngữ, phải rơi vào địa ngục vô giá. Các ông phải y theo cái chỗ này sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mã pháp chỉ dạy cái nghĩa này, không khiến cho thiên ma được cái phương tiện đó để bảo vệ che chở những người tu hành thành tựu được cái vô thượng đạo đó. Thì như vậy Phật chỉ quá kỹ càng, phải không? Nghĩa là mình tu thì phải nhớ đâu đó nó rành rẽ, vì vì cái này nó có tính cách phải nhớ để khi mình tu mình không lầm, và có ai hỏi mình cũng biết nói cho họ để họ khỏi lầm nữa. Bởi vậy cho nên tôi bắt phải nhớ đại cương 10 cái rồi nhắc lại từng cái nghe thấy trời. 10 thứ, một là nghĩa là do mình chuyên nghiên cứu về cái diệu minh quá, phải không? Rồi thấy tứ đại nó không có đan kết nữa, mình được tự tại vô ngại, ánh sáng nó tràn đầy ở cảnh trước. Thì đây mình nói đơn giản là thấy ánh sáng tràn ở cảnh trước, cho nên mình thấy rõ ràng những cảnh trước, giống như người ngồi ở trong cái chỗ tối mà mình thấy ra ngoài vậy đó, thấy sáng ra ngoài đó. Thì đó là cái trạng thứ nhất. Rồi cái thứ hai là ánh sáng nó rọi trở vô trong, phải không? Nó tràn vô trong, mình thấy trong gan, trong ruột, trong bao tử mình, rồi có những con sên, con lãi gì đó thì mình thấy hết, mình luận ra được nữa đó. Đó là trạng thứ hai, phải không? Rồi trạng thứ ba là cái gì? À, như là mình do cái dằn ép quá, rồi cái có cái ý chí tinh thần mình có chi hiệp chi ly, cho nên mới nghe có những tiếng nói pháp ở ngoài rất là hay, hoặc là nghe những cái tiếng chú thành chú, phải không? Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, thứ tư là gì? Thấy tất cả đều là màu vàng, phải không? Rồi thấy cái gì cũng là Phật hết, phải không? Thấy cả cõi nước là màu vàng, thấy người, thấy vật gì cũng là Phật hết. Đó là trạng thứ tư. Thì trạng thứ năm là gì? Thấy bảy báo, nghĩa là đầy khắp cho người phương thế giới, bảy báo hoặc là trăm báo, phải không? Nào xanh vàng trắng đỏ xen lẫn nhau hiện, không có trở ngại nhau. Đó là cái thứ năm. Thứ sáu là gì? Ở trong nhà tối thấy tất cả sự vật xung quanh, phải không? Thấy như ban ngày, không có tối chỗ nào hết, phải không? Thấy sáng rỡ như ban ngày, không có sai lầm. Đó là cái thứ sáu. Sáu rồi, cái thứ bảy là gì?
nó thân mình nó tới đó nó không còn cảm giác nữa, phải không? À, đó. Rồi lửa đốt cũng không nghe nóng, dao chặt cũng không nghe đau, à, như vậy đó là hết cảm giác. Đó là cái thứ bảy. Cái thứ tám là gì? À, thấy người phương đều thành cõi Phật hết, à, vẫy báo, rồi thấy hằng hà xa cõi Phật, rồi thấy Phật nhìn lên thì thấy thiên đường, ngó xuống là thấy địa ngục luôn nữa, phải không? Đó là cái thứ tám. Cái thứ chín là gì? Thấy xa xôi, phải không? Từ xa mình cũng thấy rồi cũng nghe nữa. Khi mình ngồi mình tu rồi, như cái hồn mình nó bay đi, tới mình thấy chỗ nào chợ búa thánh xóm giềng gì gì mình cũng thấy hết. Rồi nghe người ta nói mình kể lại không sai. Nghĩa là giả sử mình tới nhà quen, mình thấy cái nhà quen của mình, anh ngồi nói chuyện cái gì, bàn tán gì, cái mình sáng lại mình kể cho họ nghe thì đúng như vậy. Mình thánh chưa? Quá hay rồi, phải không? Tôi nghe anh chị đưa nghe nhà ở nhà bạn gì gì đó thì thôi họ nghe họ phục lăng thì chứ còn gì nữa, phải không? Đó, đó. Thứ tám, thứ chín là gì? À, cái đó là thứ chín rồi hả? Thứ mười là gì? À, thấy cái hình ảnh cái người thiện tri thức họ đổi thay luôn luôn, phải không? Khi thì xanh vàng trắng đỏ gì đó đổi thay luôn luôn, họ thuyết pháp rất hay. À, nếu mà mình nghe mình nhận đó là thánh thì đó là rơi vào tà. Như vậy thì 10 cái ma này nó thiệt ma không? Nếu mà biết thì cảnh giới lành, phải không? Nếu mà không làm nó thì cảnh giới lành, còn nếu mình làm nó mới gọi là ma. Như vậy thì nó không phải hẳn là ma, mà là cái công phu của mình nó phát ra. Mà nếu mình biết rõ là công phu của mình phát ra thì không làm thì đó là cảnh giới tốt, tức là mình đi tình chặng đường, chặng đường đó mình qua rồi là tốt chứ có gì đâu. Còn nếu mình không biết thì mình cho đó là mình chứng mình đắc này kia đó, đó mới rơi vào ma, phải không? Như vậy thì nó ma hay không phải ma tùy cái biết, biết cái không biết của mình. À, mà muốn biết thì phải học, chứ không là sao biết, phải không? Và có nhiều người không chịu học, rồi từ cái ưng thôi cố gắng từ nó được à. Mà đa số những người không biết á, tu lâu rồi thì đều lạc trong mấy cái này hết. Công phu càng nhiều thì càng lạc sâu, phải không? Vì vậy mà rồi rốt cuộc rồi sẽ trở thành lôi thôi. Có lắm người tu mấy chú nghe nổi tiếng như còn một thời, phải không? Rồi mà lúc cái là cũng rời. Đó là tại vì không biết á. Thiếu gì mình đã nghe biết bao nhiêu người ở gần đây, có nhiều lúc mà nổi tiếng như còn, ai nghe người ta cũng phục cũng thể, nhưng lúc rồi thôi mất. Đó. Đó là tại vì không biết. Bởi vậy cho nên mình tu là phải học cho kỹ, hiểu cho rõ. Đường đi mà mình không biết thì đi dễ lạc, còn biết rồi thì đi không có lạc, phải không? Bởi vậy nên kỳ này bắt phải trả bài hết, có tên không tên thì tôi cũng kêu tuốt hết. Như vậy thì để quý vị có nhớ tới đâu hay không, theo toàn nó học gì mấy cái này phải biết để mà tu, rồi cũng biết mà hướng dẫn người khác. Chứ còn mình không biết thì dễ làm lầm cho mình, cho người lắm. Thôi nghỉ.
Nguyện diệt tâm Thank you.
rồi, thì trong sách ấm nó có 10 thứ ma mình đã viết. Bây giờ qua cái thọ ấm, trước rồi nói tổng quát cái phạm vi của thọ ấm. Này A Nan, người thiện nam kia tu thiền hay là tu chỉ tu quán? Trong khi tu chỉ tu quán, cái sắc ấm nó đã hết, thấy cái tâm của chư Phật như là ở trong gương hiện ra những cái hình tượng à. Cái giai đoạn này thấy được tâm chư Phật như là ở trong gương hiện hình tượng, nó thấy rõ ràng mà đã thấy là thấy cái bóng như là những cái hình bóng hiện trong gương vậy. Nếu có thể đắc mà chưa có thể dừng được à, có thể đắc mà chưa có dừng được, đây mới dừng thí dụ. Ví như người bị ma đè à, ta nói ma đè đó, thì lúc đó tay chân nó vẫn còn y nguyên mà cái thấy nghe cũng không có sai lầm, nhưng vì cái tâm xúc chạm với cái sắc tà mà không có thể lay động được à, lúc đó thì coi như là mình cũng nằm nguyên đó, mình cũng biết mà cục cửa không được, nói năng không được. Thì ở đây là diễn tả cái phạm vi của thọ ấm, đây gọi là cái phạm vi của thọ ấm. Như vậy thọ ấm là cái giai đoạn mình thấy, mình biết nhưng mà chưa có sử dụng được, cũng như thấy bóng trong gương vân vân, không có sử dụng được. Nếu cái ma đè kia nó, cái lỗi của nó đã hết, tức là cái chuyện bị ma đè đó nó hết rồi, thì tâm người kia nó lìa thân, trở lại xem thấy cái mặt của họ, đi lại đi đứng tự do, không có bị trở ngại, người gọi đó là cái thọ ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt được cái kiến được, xem lại cái sở do của nó, thì tức là do cái hư minh vọng tưởng lấy làm căn bản, lấy làm căn bản của nó. Thì như vậy ở đây diễn tả cái lúc mình còn ở trong cái thọ ấm, còn thọ ấm thì lúc đó thấy biết tâm Phật mà mình chưa sử dụng được, giống như cái người bị ma đè vậy đó, nó biết hết mà không có cửa động được, thành ra mình phải chấp nhận, phải chịu cái áp lực của nó. Rồi giai đoạn thứ hai là ra khỏi cái thở ấm, tức là mình vượt ra khỏi cái vị như bị ma đè đó, lúc đó cái tâm nó ra khỏi thân rồi thấy được cái mặt của mình nữa, rồi đi lại tự do không có gì chướng ngại, thì như vậy đó gọi là thở ấm hết, đó là vượt ra khỏi được cái kiến trượt. Thì như vậy tới trường vượt ra khỏi là nhìn lại cái trong dòng kiến trượt này, tìm cái nguyên do của nó, thì thấy chẳng qua là cái rỗng sáng, cái vọng tưởng rỗng sáng đó. Cái đó là cái căn bản của ở trong vòng kiến trượt mà thôi đó, hay là nói đơn giản là trong vòng của cái thọ ấm. Cái thọ ấm chẳng qua là cái vọng tưởng rỗng sáng, cái đó là cái gốc ở trong cái thọ ấm. Như vậy đó là phần tổng hết, bây giờ mới đi vào chi tiết. Này A Nan, cái người thiện nam kia chính khi ở trong đây được cái đại quang diệu, tức là cái ánh sáng nó rất là nhiệm màu to lớn, cái tâm nó phát minh ở trong đó, do cái đè ép quá phần chợt ở chỗ kia phát ra vô cùng cái bi. Bi tức là cái buồn vô cùng. Như thế cho đến xem thấy con ruồi, con mũi cũng coi như là con đỏ vậy, tâm sanh thương xót, vất giác rơi lệ dần về. Thấy cái gì cũng thương, cũng khóc hết trơn. Thấy con bò cũng khóc, thấy con chó cũng khóc,
thấy con gà cũng khóc, thấy con heo con chim chóc thì khóc hết. Lúc đó coi như là mình thương quá mức thương.
Thì như vậy thông thường người ta nói người như vậy là người gì? Chắc là tâm Bồ Tát rồi, phải không?
Thấy chúng sanh mà thương như vậy là quá rồi, đó là tâm Bồ Tát. Mà không ngờ đó là bệnh. Nếu không biết thì tưởng đâu là mình pháp Bồ Tát tâm rồi. Mình bây giờ thấy chúng sanh mình có cái lòng đại bi, mình thương họ, thương xót như là con đó, tưởng là mình đã đạt đạo, mình thành Bồ Tát. Nhưng mà không ngờ đó là bệnh. Đây gọi là cái dụng công đè ép quá mức. Dụng công đè ép quá mức. Nếu mà mình tỉnh ngộ thì không có lỗi gì, không phải là chính thắng. Nếu mà cái rõ ràng không có lầm thì lâu rồi thì nó tự hết rồi. Mình biết rõ ràng không lầm thì lâu rồi nó tự hết. Cái con ma bi, cái buồn lâu nó tự hết. Còn nếu mình sợ
Anan nên biết ông ngồi với đạo tràng kêu hết các cái niệm. Cái niệm kia nếu sạch, nếu hết thì